Nam mô A Di Đà Phật. Trong cơ duyên ngày hôm nay, buổi sáng này thì chúng ta có 2 tiếng để mà trao đổi kinh nghiệm với nhau. Một tiếng đầu thì giờ xin nói qua những cái kinh nghiệm về hộ niệm, và một tiếng sau sẽ tiếp tục trả lời những thắc mắc mà hôm qua còn lưu lại. Kính thưa đại chúng, là khi nói về kinh nghiệm hộ niệm thì Diệu Âm đầu tiên rất là thành khẩn cúi mong chư vị phát tâm phổ biến cái phương pháp hộ niệm này rộng ra trong đại chúng. Thì một thời gian sau chư vị sẽ thấy cái kết quả của việc làm này. Đây là Duy Âm lấy thẳng cái kinh nghiệm của chính mình. Khi bắt đầu biết được cái pháp niệm Phật vi diệu quá, trong khi thấy cha già của mình, mẹ già của mình cũng có tu đó, nhưng mà kiểm lại thì nhất định không có đường giải thoát. 100 phần tìm không ra một phần nào giải thoát cả. Mấy ngày đêm suy nghĩ làm sao để cho cứu được song thân của mình. Tại vì xin thưa quý chư vị, lúc đó Diệu Âm tâm cơ còn quá yếu, mà bây giờ đây xét lại tâm cơ còn có lẽ yếu hơn nữa. Cho nên rõ ràng càng tu mình thấy mình càng yếu. Hồi trước không tu thì vì tâm ngạo mạn tưởng mình là cao là ngon, nhưng mà càng tu càng mới giật mình tỉnh ngộ ra một điều là tâm cơ của mình quá yếu. Mà tâm cơ yếu thì nghiệp chướng quá nặng. Mình đã biết niệm Phật rồi mà còn thấy nghiệp chướng quá nặng, huống chi là những người không biết niệm Phật, những người chưa từng biết qua pháp hộ niệm, những người chưa biết qua thế nào là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái nhân số này nhiều quá, cái xác suất này nhiều quá. 1 tỷ người, có nhiều khi 999 triệu người bị tình trạng đó. Mà như vậy thì bây giờ làm sao chúng ta cứu đây? Diệu Âm rất là lo sợ, suy nghĩ, thì vô tình đọc được một lời khai thị của Ngài Ấn Quang mà quyết định đi. Lời khai thị của Ngài lưu lại trong sách chính là câu này: Khi ta đã biết niệm Phật, để thoát vòng sanh tử, niệm Phật để vãng sanh, ta biết con đường giải thoát, thì nỡ lòng nào để cho cha mẹ, vợ con, anh em, bằng hữu tiếp tục chìm trong cảnh bể khổ sông mê. Khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một phàm phu tội chướng sâu nặng thành bậc chánh giác. Công đức này vô lượng vô biên. Nếu đem công đức đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì đạo nghiệp tự nhiên thành. Diệu Âm phát tâm đi khuyên người niệm Phật chính là nhờ câu này. Mà khi bắt đầu phát tâm thì cũng không biết làm sao để mà khuyên đây, khuyên ai đây. Chẳng lẽ mình đi gõ cửa, giống như các vị đi gõ cửa hỏi chị niệm Phật đi, anh niệm Phật đi, chết tiêu, người ta đánh lỗ đầu. Thì vô tình khi mà nghe lời pháp của Ngài Tịnh Không, Ngài nói về tịnh nghiệp tam phước có 11 điều. Phước thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu. Chắc chắn 11 điều này chứ vậy biết hết rồi chứ gì. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát sanh, tu thập, tu 10 điều thiện. Rồi thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Và cuối cùng là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyên tấn hành giả. 11 điều này thấy cũng khó quá, thực sự cũng khó quá, làm không nổi. Bây giờ mình chơi cái kiểu là tóm tắt, lấy cái câu đầu và cái câu cuối để đi, là hiếu dưỡng phụ mẫu và khuyên tấn hành giả, lấy cái câu đầu và câu cuối đại diện cho tịnh nghiệp tam phước mà đi. Tức là mình đi chơi cái trò ăn gian, lấy cái trước lấy cái sau thôi. Thì chính vì cái hai cái duyên này mà do mới viết lên những cái lời khuyên cha mẹ niệm Phật. Thì khi mà có cái duyên nó đưa ra, người ta ứng dụng, có người bản sạch, rồi người ta mới xúi. Anh Diệu Âm ơi, anh cho tôi ân tông thơ khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyên anh em niệm Phật, khuyên mà còn cự lộn nhau nữa trong khuyên đó. Cái khuyên cái lời văn này hay lắm, nhưng mà thực ra có nhiều lúc mình cự với anh mình cự ông cha mình đứng đó, thật sự như vậy đó. Mà lại ân tông lỡ làm sao mà người ta nói qua. Lúc đó có thầy Thiện Huệ, thầy Thiện Huệ tôi nói được cả con ơi, thầy cũng ủng hộ đó con, con ấn tống đi. Trong lúc mình nói chuyện với anh mình, với cha mình, với bạn mình, kêu tên kêu túi người ta, vạch cái lỗi người ta ra, làm sao mà ấn tống đây, khó vô cùng chứ vị ơi. Chờ mình kiếm lại xóa bớt những điểm đó đi, tên họ người ta mới giải bớt đi, chứ không kêu tên người ta làm sao đây. Mà thực ra thì khi mà người ta ấn tống đọc lại cũng kỹ nữa. Cho nên nếu những người nào có duyên đọc cái cuốn mà khuyên người niệm Phật số 1 mà ấn tống tại Úc rồi, nó đầy lỗi chính tả trong đó, đâu kim hết đâu ạ. Và khi ấn tống ra thì đổi là khuyên cha niệm Phật, khuyên mẹ niệm Phật, chẳng lẽ làm sao, đổi thành tên là khuyên người niệm Phật. Xin thưa với chư vị, làm đạo khó lắm, không phải dễ đâu. Khi phát tâm ra làm đạo, tự nhiên có những sự thử thách. Thử thách nhiều khi vô cùng là lớn lao. Cho nên mong chư vị muốn phát tâm làm đạo, hãy chuẩn bị trước những chuyện này. Tất cả những thử thách trên đường làm đạo, để nó trôi luyện cái tâm trí chúng ta, cái nghị lực của chúng ta mạnh mẽ. Chứ không phải những cái thử thách đó là làm cho chúng ta thối tâm. Dầm xin ví dụ, quyết lòng cứu ông già, nhưng mà người ta chống đối, mình thối tâm thì đến nay ông già, đến ngày đó tháng đó đã chết rồi, không còn bản sanh nữa. Nhưng mà vì mình biết rõ rệt, mình theo lời khai thị của Ngài Ấn Quang, mình học giáo của Ngài Tịnh Không, Ngài dạy như vậy, rõ ràng đây là những vị chân tu. Tại sao lại người ta chống đối? Cho nên mới sực mình tỉnh ngộ, nhất định không được thôi chuyện, hoài phải quyết lòng cứu được người thân của mình. Chính vì vậy mà sau cùng thì phụ thân của Dâm cũng đã vãng sanh. Và bây giờ thì xin khuyên với chư vị, muốn cho mình cứu một người vãng sanh, không có gì khác hơn, mong chư vị hãy phát tâm đi, đi loan truyền, đi giao lưu, đi vận động phương pháp hộ niệm ra. Bắt đầu mà chư vị phát tâm loan truyền cái pháp hộ niệm ra thì khoảng 3 năm sau tự nhiên có thành quả. Thành quả nó đến trong vòng 3 năm, có thể 2 năm. Mà tại vì hồi giờ chúng ta đã nhóm rồi, đã có khi có người vận động rồi, thì có thể trong vòng 1 năm 2-3 tháng cũng có, là do cái phước đức của những cái gì khác nó lưu lại. Đến ngày hôm nay ở Việt Nam cũng nhân cái cơ duyên biết hộ niệm mà thực sự đã có rất nhiều người vãng sanh Tây Phương. Trong cái chuyện làm đạo khó khăn thì những khó khăn đó từ từ được giải quyết hết. Và hiện tại bây giờ ở Việt Nam có những vị họ phát tâm ra đi từ Nam tới Bắc, đi tất cả các tỉnh thành tới những vùng quê để mà hướng dẫn phương pháp hộ niệm. Và trong lúc chúng ta ngồi đây nói chuyện thì ở Việt Nam người ta đang tổ chức những cuộc gọi là hội thảo thực hành hộ niệm. Và tôi cũng có nhờ những vị ở bên ngoại quốc có biết qua hộ niệm, đã từng gặp gỡ tôi, phát tâm về Việt Nam, và những vị đó cũng đã phát tâm và nhất định là sẽ đi. Nói về hộ niệm, trong chương trình hôm nay chúng ta được yêu cầu là nêu ra những cái sơ suất của người bệnh, sơ suất của người hộ niệm. Thì âm xin đưa ra một vài cái sơ suất khác của người hộ niệm để chúng ta cố gắng giải quyết. Như hồi sáng này nói chuyện ở trong phòng ăn, có nhiều người nói bây giờ mình làm sao cho người ta tin tưởng cái pháp hộ niệm. Thì ông nói không có gì khác hết là cứ loan truyền phổ biến cái pháp hộ niệm ra. Khi mà người ta biết cái pháp hộ niệm, tự nhiên người ta tin cái pháp hộ niệm. Có vị nói có nhiều người không chịu cho mình hộ niệm trước mà cứ để chết rồi mới kêu mình thì làm sao đây. Tôi nói giải quyết chính là làm sao đem những cái tài liệu hộ niệm đến từng nhà, từng người, hoặc là càng rộng càng hay. Ở Việt Nam người ta đã làm cái chuyện này rồi, ta in ra những cái tờ giấy rất là lớn gọi là cái dán tường đó, nhà nhà cần biết, người người cần biết, người ta phát đi rộng rãi lắm, người ta in đóng đóng một đê, tức là họ tóm tắt cái phương pháp hộ niệm. Có nhiều người nói bây giờ đại chúng cứ nghĩ rằng là hộ niệm là cầu siêu, bây giờ làm sao đi. Tôi nói hãy đem cái tờ giấy nhà nhà đều biết, cần biết, người người cần biết phát ra đi. Tự nhiên một thời gian sau chúng ta thì thấy những hiện tượng đó nó giảm đi. Nó giảm đi tức là họ đã ngộ ra con đường đó. Rồi có những người khác người ta lại hỏi nữa, hỏi nữa tại vì người ta chưa biết những cái tài liệu đó. Cho nên chỉ có cách là mình phổ biến ra. Một mình do âm xin tranh thực thổ lộ cho chư vị, âm thầm, đã âm thầm làm lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, làm khó lắm mới tìm được một chút gọi là cái kết quả, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên mong chư vị vì chúng sanh mà phát tâm, để cho những người người ta nghĩ rằng tu là kiếm chút phước Nếu họ còn nghĩ rằng tu là kiếm chút phước thì đó gọi là cái sơ xuất của người bệnh. Khi mình thấy một người sợ chết, nếu một người mà còn sợ chết thì đó là sơ xuất của người bệnh. Mình tới mình khai thị, giảng giải làm sao cho người ta đừng có sợ chết. Cho nên phải vận dụng tất cả những tâm lý, cái vui vẻ, cái thoải mái để mà khuyến tấn vững tâm thần họ lên, để cho họ không còn sợ chết nữa. Họ coi ngày xả bỏ báo thân chính là cái ơn huệ, ơn huệ mình thoát khỏi cái ách nạn của tam đồ lục đạo để vãng sanh về Tây Phương. Nếu mà một người hộ niệm giỏi, có kinh nghiệm, có cách ăn nói, có cái cách mà khuyến tấn giỏi, họ làm cho cái người người sắp chết đó vui mừng, hớn hở, an nhiên, tự tại, chờ đón từng giây từng phút ra đi. Cho nên hồi sáng này, ở trong cái buổi sáng đó, dòng có nói chuyện với nhau, nó có những người mà cứ tôi cầu mong sao cho ngày ra đi của tôi được an lành. Tôi khuyên rằng là những người nào trong chúng ta mà còn có cái tâm nguyện đó thì thôi bây giờ bỏ cái nguyện đó đi. Tại sao vậy? Tại vì mình nguyện an lành, khi mình chết lỡ mình không cách an lành thì sao? Mình bệnh ung thư mình ra đi thì sao? Mình bệnh tiểu đường ra đi thì sao? Trong những ngày chờ chết đó mình đâu có an lành được. Tại sao cái tâm của mình bị phiền não vậy? Tại sao cái tâm của mình bị lo âu sầu muộn vậy? Tại sao khủng hoảng vậy? Tại vì mình đã nguyện sai rồi. Mình nguyện ra đi cho an lành, nó ra đi không an lành, tức là ngược lại cái tâm nguyện của mình. Mình lo sợ rồi, mình âu sầu rồi, tâm bất tịnh thì làm sao trở về cảnh giới thanh tịnh? Trong khi mình không sợ bệnh tật, mình không sợ những cái bệnh nan y đó, khi mình gặp cái bệnh nan y đó mình lại cười. Mình cười là cái tâm của mình an nhàn đó, chứ đâu phải mình nguyện cho hết bệnh, mình nguyện cho ra đi an lành là cái tâm mình an lành đâu. Mình nguyện vãng sanh về Tây Phương, mình không sợ cái bệnh, cho nên cái bệnh nó đến mình an nhàn, mình thoải mái. Chư vị đi hộ niệm sẽ thấy cái nguyên tắc này, thấy cái chân lý này. Mình nói à, bác ơi, bác đang bệnh khổ, bệnh khổ này là do cái nghiệp chướng mình đã xới tạo nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó ứng hiện ra đây. Nó ứng hiện ra đây tức là mình đang trả nghiệp. Mình trả nghiệp, nhưng mà nếu mình sợ nghiệp, mình thèm cho hết bệnh, tức là mình đối trị với nghiệp, thì Phật dạy là tâm mình nghĩ cái gì thì mình phải theo cái đó mà chịu nạn. Mình sợ bệnh thì mình nghĩ theo cái bệnh, mình nghĩ cái nghiệp thì mình theo cái nghiệp, theo cái nghiệp thì phải thọ nghiệp, như là tùng nghiệp mà thọ báo. Bây giờ nó đến kệ nó đi, mình cảm ơn nó đi. Tại vì sao? Nhờ cái nghiệp này, nhờ cái bệnh này mà mình sắp sửa đi về Tây Phương với A Di Đà Phật rồi đó. Cảm ơn đi. Như vậy thì nó càng đâu mình cảm ơn. Vô tình cái tinh thần cảm ơn bệnh này, nó là cái an nhàn, nó là cái tự tại. Trước cơn đau người ta sợ, trước cơn đau mình thoải mái, không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ tử, không còn những cái này nữa. Tự nhiên bao nhiêu cái tâm trạng mà vui vẻ, thoải mái, nó ứng hiện từ đây mà ra, chứ đâu phải nó ứng hiện từ cái bệnh mà vô. Cho nên xin thưa với tất cả chư vị, Đạo Phật hay vô. Đạo Phật là tâm đạo, Đạo Phật là nội đạo, không phải là ngoại đạo. Ngoại đạo là những gì ở ngoài đưa vào. Ngay cả cái thân này mình cũng gọi là ngoại luôn, tại vì nó không phải là mình, mà nó là chỉ chiếc áo, chiếc túi mình vay, mình mượn nó vài chục năm, mình dùng nó, để sau cùng mình liền nó đi, để mình chuẩn bị có cái thân khác. Mình chỉ mượn tạm những cái gì vô thường trong cái thế giới này, rồi mình phải trả về cho nó những cái gì vô thường. Còn chính mình không phải là cái đó. Cho nên xin thưa, tự tại hay không ở ngay tại tâm này, chứ không phải nó ở tại ở ngoài, cũng phải nó ở tại cái thân này. Cái thân này cũng là cái vật, cái vật mình dùng, vật mình dùng cũng là ở ngoài luôn, là ngoại luôn. Ngoại là ở ngoài, đạo là những cái gì ở ngoài để đưa vào. Cho nên có nhiều người nói tôi nguyện cầu sao cho tôi không có bệnh, tráng kiệt. Mình tu hành cả một đời mà nhắm tới cái mục đích là cái thân này, thôi chịu thua rồi. Những người thương thân quá nhiều, tiếc cái thân này quá nhiều, thường thường khi chết đi không đầu thai được. Những người mà thương cái thân này khi chết rồi tự nhiên cứ nằm dưới năm mộ, nằm có thể vài ba trăm năm. Các nhà ngoại cám ở Việt Nam, ngoại cám đó, người ta phát hiện ra có những người đã bám theo cái nấm mộ của mình ngàn năm rồi.
Quý vị thấy không?
Mình khác với cái thân mà vô tình vì nhắm tới cái thân cho nên mình bị nạn. Chính vì những cái lý do này, mình phải cố gắng vận động pháp hồ niệm xa. Để chi? Để giảng giải cho người bệnh đó nhất định đừng sợ chết ngang bác. Nó bệnh sao nó bệnh kệ nó, ngang bác, tâm bác đừng bệnh. Mình nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp, nhiều đời nhiều kiếp mình u mê ám chướng, gây quá nhiều nghiệp chướng. Cái thân này gây nghiệp chướng thì cái thân này phải chịu nghiệp nạn. Thân nó chịu nạn sao chịu nạn? Kệ nó đi, ai biết nó làm sai. Bây giờ mình lấy cái tâm mình mà điều trị nó. Cái tâm mình hãy niệm Phật đi, đi về Tây Phương. Thân trả nghiệp, tâm niệm Phật đi về Tây Phương. Mình đi về bằng chính cái chân tâm này, chứ không phải đem cục thịt này đâu mà thương nó dữ vậy. Vì những người sơ ý vì quá thương cái thân cho nên đi theo cái thân chịu nạn là như vậy. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho ba cái điểm chính hành nguyện, nhất định phải xế sâu vào cái điểm này, đừng để một tí nào sơ xuất. Tôi nguyện sao cho khi mà tôi chết không có đau đớn, sai lỗi. Tôi nguyện sao khi mà tôi chết tâm của tôi đừng có vọng tưởng sai nữa rồi. Hồi nãy thì nói cái tâm sai, bây giờ nãy nói cái thân sai, bây giờ mình nguyện tới cái tâm, cho cái tâm tôi được an lạc, sai rồi. Cho cái tâm tôi được hết vọng tưởng, cũng sai nữa rồi. Nguyện sao cho tôi được nhất tâm bất loạn để an nhiên tự tại bản thân, cũng sai nữa rồi, sai nữa rồi. Nguyện sao cho con được nhất tâm bất loạn, lỡ con không nhất tâm bất loạn thì sao đây? Chết rồi. Nguyện cho con hết vọng tưởng, lúc đang ngáp ngáp đó vọng tưởng nó còn một ngàn lần hơn cái lúc mình nguyện nó, thì xúc là sao đây? Cứ nhắm tới vọng tưởng mà không chịu nhắm tới nguyện bản sanh. Cho nên tất cả những lời nguyện sơ lệch đó nó chia phần, nó làm mờ nhạt cái ý nguyện vãng sanh về Tây Phương. Vô tình con đường vãng sanh về Tây Phương nó mờ nhạt, nó u ám, nó ám đạm hơn là cái tâm cầu chờ hết bệnh. Chính vì vậy mà một người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhất định không cầu hết bệnh. Bệnh xuống uống thuốc, quý vị phải uống thuốc. Tại sao? Tại vì không uống thuốc thì Phật gọi là cái đồ tự tử. Tự tử Phật cấm, Phật không cho, Phật không cho chúng ta tự tử. Nhưng mà tôi muốn về bản, tôi vẫn sanh, tại sao phải uống thuốc? Tại vì cái căn cơ của mình yếu quá. Cái nhức đầu như bố bổ uống một viên thuốc vào nó không chịu nhức đầu nữa. Tại sao mình không tạo cái tư thái không nhức đầu để niệm Phật? Như vậy tôi uống thuốc để nó bớt nhức đầu, tôi an nhiên mà niệm Phật, nhất tâm mà niệm Phật. Chứ bây giờ nhức đầu quá tôi nhất tâm không nổi. Như vậy cái viên thuốc đó chẳng qua là cái phương tiện cho mình bớt nhức đầu để mình niệm Phật, chứ không phải uống viên thuốc cầu cho hết bệnh. Mà sao? Cầu cho cái chiếc đò này, cơn bệnh này ta về Tây Phương Cực Lạc đi. Tôi đã đi hộ niệm cho một người, một người có niệm Phật cũng lâu. Tôi hỏi giảm 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 giảm, hỏi câu nào bị trả lời tôi cũng lắc đầu hết. Thế làm sao cho tôi được nhất tâm bất loạn vậy? Tôi mừng, tôi lắc đầu. Tôi nói là niệm Phật, đã giờ phút này mà còn nghĩ tới cái nhất tâm bất loạn, tôi lắc đầu, nguyện sai rồi. Muốn cho nhất tâm bất loạn thì đừng bao giờ cầu nhất tâm bất loạn. Thì nó có thể nhiều khi nhất tâm niệm Phật hồi nào không hay, nó bất loạn hồi nào không hay, chứ còn đặt vấn đề nhất tâm bất loạn ra, đem cái vô thường đổi lấy cái vĩnh hằng trên cảnh Tây Phương. Đã gần chết rồi, tuần sau tôi tới thôi. Bây giờ còn cái điều gì để mình nói nữa không? Tâm của tôi còn vọng tưởng quá, tôi lắc đầu nữa rồi. Sai rồi, sai rồi. Tôi đang hộ niệm cho chị đây, hộ niệm cho bác đây, mà cái tâm tôi còn loạn cọc cào trong này. Nhưng mà tôi hơn chị là tôi loạn mà tôi cũng sợ. Còn chị đang sắp chết mà chị loạn, chị sợ, chị sợ, chị sợ vọng tưởng này, thì làm sao đi về Tây Phương? Chị sợ vọng tưởng thì vọng tưởng nó đang hiển hiện trong tâm của mình. Một đang vọng tưởng lại thêm một cái mối vọng tưởng nữa, chậm lên, làm sao đây? Tại sao vọng tưởng như vậy? Không biết. À, biết rằng mình là người hạ căn phàm phu, tội chướng sâu nặng. Cái đạo lý nào dành cho những người tội chướng sâu nặng này đi về Tây Phương? Lật lời tổ dạy ra, lật kinh vô lượng thọ ra, Phật nói rõ ràng, dẫu cho một người phàm phu tội chướng sâu nặng, khi nghe danh hiệu của A Di Đà Phật mà phát tâm niệm thành tâm, đem tất cả những việc lành gì hồi hướng về Tây Phương đi. Hôm nay thì mình buồn, mình buồn là không phải là cái vất lành, mà hôm qua mình vui, vui là cái chuyện lành đó. Bữa nay mình cử, cử là cái chuyện bất lành. Nhưng mà ngày hôm qua mình có giúp người đó, đem những chuyện giúp người, những chuyện mà mình làm phước gửi về Tây Phương. Còn những chuyện mình không làm phước thì liền lại bỏ đi, đừng có đụng chạm tới. Tại mình ngu mà, mình dạy mà. Phàm phu ai mà không lỡ bị, lỡ bị rồi thì sám hối. Đừng đem cái lúc mà làm sai gửi về Tây Phương, mà đem cái lúc niệm Phật sám hối đó gửi về Tây Phương. Mình khôn mà, mình đem tất cả những cái gì phước lành gửi về Tây Phương. Còn những chuyện gì mà sai lầm cứ liền lại trong lục đạo đem đi, bỏ lại sau lưng hết đi. Như vậy thì tâm tâm nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói chị ơi, hãy thành tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương, phát nguyện tha thiết thèm về Tây Phương, mà muốn tôi rơi nước mắt như vậy, thì lúc đó mới cảm ứng. Mình tạo ra như vậy, tức là khi mình niệm Phật, mình xoáy cái tâm mình vào trong câu A Di Đà Phật và thèm được Ngài đến tiếp dẫn mình từng phút từng giây, thì tự nhiên mình cảm ứng. Chứ nói Phật ơi, tại sao không cho con nhắc tâm bất luận, lại cầm lên nữa rồi. Cái phiền não là do cái nghiệp trước của mình tạo ra. Mình để đâu thừa, tại sao con niệm Phật nhiều quá rồi mà con chưa nhất tâm bất loạn? Tại sao con niệm Phật nhiều quá rồi mà con bị nạn như thế này? Tại sao, tại sao, tại sao lại đổ thừa cho Phật nữa rồi? Làm sao mà có cái tâm thành tính như vậy? Làm sao mà chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Chính vì thế mà khi chúng ta đi hộ niệm, xin chư vị tuyệt đối không được khơi ra cái tâm gọi là tâm cầu may cho người bệnh. Rất nhiều người sợ ý cái chuyện này, những người hộ niệm rồi mà vẫn sợ ý chuyện này. Chị ơi, chị ráng niệm Phật đi, niệm Phật hết bệnh hay lắm. Cái bệnh này không sao đâu, tôi đưa cho cái trường hợp với người này chứ coi, niệm Phật hết bệnh. Tôi biết chị quyết là niệm Phật hết bệnh đó. À dạ dạ chú, thôi để con ráng niệm Phật cho hết bệnh. A Di Đà Phật cũng đành buông tay, không biết làm sao cứu được. Tại vì quyền hết bệnh là còn thèm cái thân này, là còn muốn cái thân này nó sống thêm nữa, là còn nghĩ rằng cái ta bài này hơn cõi Tây Phương Cực Lạc. Ở lại đây được năm nào nay hay năm đó, vô tình chúng ta bỏ mất Tây Phương Cực Lạc rồi. Đơn giản quá, gần gũi quá, mà dễ bị lắm chứ phải ơi. Ngài Thiện Đạo Đại Sư, Ngài đưa ra cái tiêu chuẩn để vãng sanh. Cái thứ nhất là không được sợ chết. Ngài nói người sợ chết là cái đại tối kỵ. Trên con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cái thứ hai Ngài nói, cứ mỗi đêm trước khi ngủ, thầy nguyện A Di Đà Phật tên tiếp dẫn ta về Tây Phương.
Tức là nếu mà đêm nay A Di Đà Phật mà đến, cũng đi theo Ngài liền. Tức là cái làm sao cho cái sức nguyện của mình nó càng ngày càng mạnh, mạnh mạnh đến nỗi mà vạn con voi đó mà kéo không lây chuyển được.
Ngài nói sao? Ngài nói dẫu cho chư Phật trên mười phương pháp giới phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ này, mà khuyên chúng ta bỏ đường đi về Tây Phương để làm một cái gì đó nhất định tâm đạo. Hãy nói như vậy, đưa ra những cái tiêu chuẩn như vậy để mà chúng ta mường tượng ra thế nào gọi là tha thiết được đi về Tây Phương. Có nhiều người nói tại sao thế giới này có nhiều người khổ sở quá, mình không ở lại đây độ chúng sanh, giúp chúng sanh thoát khổ, lại đi về Tây Phương ngủ nữa. Tôi mới cười, tôi mới cười. Tôi nếu quý vị nghĩ rằng là đi về Tây Phương nó giống như giấc ngủ sao? Ở đây ngủ ngủ được sao? Không ngủ được thì nói bác sĩ ấy, cho vài viên thuốc ngủ vô ngủ mê man luôn. Đi về Tây Phương ngủ sao? Sai lầm. Tôi nói chân này Phật dạy cho chúng ta sai sao? Phật dạy chúng ta nguyện về Tây Phương đấy. Phật dạy bỏ chúng sanh đi, đi về Tây Phương ngủ. Nói những chuyện sai lầm. Còn có người nói ở đây chúng sanh khổ quá, mình không lo tìm cách giúp đỡ, đi về Tây Phương trốn, trốn Tây Phương làm chi? Cái tâm Bồ Đề sao kỳ vậy? Từ bi đâu rồi, lạ lùng vậy? Chúng sanh khổ quá bỏ về Tây Phương trốn mình. Có nhiều người nói như vậy, sai pháp, sai pháp. Nói sai kinh Phật, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nhất định phải nhớ, người niệm Phật chúng ta phải y giáo phụng hành, y theo kinh Phật phụng hành. Chư vị nên nhớ, cứu độ chúng sanh không phải là đi vay, đi mượn, đi xin, xin rồi đi phát tiền, phát tiền, phát tiền. Như vậy là cứu độ chúng sanh. Không phải. Đó là cái hành bố thí. Có một lần đi về Việt Nam, cái anh kia tới, anh nói tôi phát cái tâm, tôi đi tôi xin tiền, xin tiền để giúp người nghèo. Tới xin, xin tôi cũng có chút chút tiền cho. Rồi cái anh mới ngồi anh kể, anh kể nói có nhiều người tôi xin, tôi xin tới tôi làm nghĩa, mà nói hôm qua anh xin rồi, anh xin, anh xin giữ kìa, anh tham tham giữ kìa. Bắt đầu sừng sỏ lên cự người ta. Tôi mới nói anh làm phước, anh làm phước, anh có phước, nhưng mà anh cự người ta là mất phước rồi. Anh làm phước này là phước hữu lậu, bố thí thì anh được cái phước là sau này anh sẽ có tiền tài. Nhưng mà anh sân giận lên, sân giận là một cái chủng tử địa ngục tiêm vào trong tâm ta. Cái này không phải là hữu lậu đâu. Một cái chủng tử tiêm vào trong tâm chúng ta gỡ ra không được, cái phước này cứu không được chúng ta đâu. Cho nên có nhiều người sơ ý định nghĩa tu hành sai lầm, sai lầm đến nỗi quá ư là tệ hại mà không ai. Có một lần có một vị thầy hỏi dầm như thế này này: vừa rồi đây có một người đã chết, một cô Phật tử đã chết, và cái cô này đã lập cái nguyện là nguyện cúng dường tứ sự cho chư tăng ni hơn 17 năm qua. Nhưng khi chết thì cái vị hòa thượng mà thường được cô cúng dường đó mới hay tin và tới để mà gia đình tới. Thì chính vị hòa thượng đó tuyên bố đem 5 năm vị đệ tử tới. Thì chính vị hòa thượng đó tuyên bố như thế này: các con ơi, cái cô Phật tử này đã bị đọa địa ngục rồi. Câu chuyện này có thật. Thì vị thầy đó chưa, vị thầy đó thực ra là cũng trẻ, mở email ta hỏi dầm tại sao. Là trong kinh Phật nói cúng dường chư tăng ni phước báu vô lượng, tại sao cô này cúng dường chư tăng ni mà đọa địa ngục? Thì vô âm cũng nói thẳng: cúng dường cho chư tăng ni là tu phước, tu phước thì chắc chắn được phước, nhân nào quả đó, không thể nào tu phước cúng dường chư tăng mà xuống địa ngục được, nhất định không phải như vậy. Như vậy thì cô này xuống địa ngục là do một cái nhân khác. Cúng dường là tu phước, tu phước thì hưởng phước ở đời sau, Nhưng mà nếu ngu si thì biến thành con súc sanh không phước. Đây là lời Ngài Tịnh Không dạy. Mình tu phước tức là mình hưởng phước, nhưng mà mình cống cao ngã mạn cố dừng xuống dưới địa ngục trước cái đà. Đây là Ngài Quang Đảnh Đại Sư dạy. Mình tu phước thiểu phước, lúc mình lâm chung mình còn nghĩ cái phước đó thì có thể mình nghĩ được thiện thì trở lại trong tam thiền đạo để hưởng phước. Trong lúc lâm chung mà một tâm giận hờn nổi lên xuống địa ngục trước, tại vì nhân nào mà ứng hiện trong cái lúc mình xả bỏ báo thân thì cái duyên nó sẽ ứng hiện ra, mình hưởng cái quả báo ngay tại chỗ. Còn những phước đó nó còn không, vẫn còn nguyên đó. Còn khi nào mình thọ hết tất cả những quả báo tệ hại dưới địa ngục sau đó hưởng phước xong. Quý thị thấy dễ sợ cái chỗ này, quá sức dễ sợ, vô cùng dễ sợ. Cẩn thận, hết sức cẩn thận. Một cái vị đó đã cúng dường Đại Tăng 17 năm qua nhưng mà không biết con đường giải thoát, tưởng mình tu như vậy là tất cả. Nhiều khi tâm cống cao ngã mạn nổi lên rồi, nhiều khi khinh thị thiên hạ đã nói rồi, nhiều khi cúng dường cho vị thầy, vị thầy làm cái điều gì đó sở ý mình đã nổi tâm sân giận lên rồi, đã nhiều khi phê phán này phê phán nọ rồi, tự nhiên bao nhiêu cái phước gọi là cúng dường đó đã tiêu mất rồi mà mình tạo ra cái nghiệp khác trong đó không hay. Tôi nói những lý do này nó sinh ra cái tệ hại như vậy. Cho nên mong chư vị khi mình biết được tu rồi phải mau mau khẳng định, xác định được tu cho rõ rệt, chứ không thể nào sở ý được. Nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, phải nhớ nhân tu phước là mình hưởng phước. Nhưng mà cái nhân mà không biết tà chánh ngu si thì thành con súc sanh. Thì cái nhân mà nhân ngu si này nó làm con súc sanh trước, rồi cái nhân tu phước nó biến con súc sanh này là con súc sanh trong nhà giàu có nào đó, hay là trong một con súc sanh mà được hưởng cái phước. Tôi nói ví dụ như có những con chim, con chim ở Tây Tạng đó, quý vị biết không, có những con kênh kênh đó. Con kênh hưởng phước dữ lắm, nó được người ăn thịt người, thật sự như vậy đó. Mình đâu có dám ăn thịt người đâu hả, mà không ai được quyền bắn con kênh kênh được hả. Mà những có những vị sư người ta tới cũng cầu nguyện cho những cái con kênh kênh đó, giống như mà những vị ân huệ gọi là điếu tán đó, chư vị biết không, liền cái thân của người ra nó vô tới ăn cái xác của người đó, rồi những cái phần mà còn lại người ta phải giả cho người nhánh nát ra để mà cho nó ăn, hay không nó sẽ chết. Đó là những con vật có phước chứ không phải không phước đâu, thịt người bổ lắm ăn ra. Có những con mèo ở những nhà giàu ta nuôi phúc bốc vô lượng, cho nên khi mình nghe những lời pháp của Ngài Tịnh Không, nhiều khi mình nghe tới dừng tóc gáy lên ngộ ra. Bây giờ chúng ta còn phải tu phước chứ, nếu không tu phước thì cái lúc mà mình bệnh đó, lúc mà mình chết đó, mình sẽ chịu ách đặng nặng hơn những người không tu phước. Nhưng mà tất cả những cái phước lành đó hãy nghe lời Tịnh Không dạy đi, hãy dùng âm phước mà tu, đừng nên tạo dương phước. Âm phước là như thế nào? Là mình lặng lẽ âm thầm tu phước để mình đem cái đó mình dồn lại trong lúc lâm chung để hưởng. Muốn mà hưởng tất cả những cái phước mình trong lúc lâm chung thì xin thưa với chư vị là khi tạo phước tu phước đừng cố gắng, đừng có nên thổ lộ ra ngoài nhiều quá, giấu lại đi. Xin thưa thật với chư vị, hiện tại bây giờ có một vị tôi chưa biết mặt, tôi chỉ biết được cái tên, cái tên vị đó tôi cũng giống kêu ra làm chi. Vì đó là cúng dường, mà cúng dường để mà phổ biến những cái chương trình hộ niệm, những cái tài liệu hộ niệm, những ấn tống về hộ niệm với Việt Nam trên 100,000 đô la rồi, hoàn toàn dường không biết mặt, mà dường cũng không cho điện thoại luôn, mà cứ tự nhiên là ngày là cứ việc làm như vậy. Cách đây là 2 ngày, vị đó là báo là vừa mới gửi 20,000+ đô la. Đó là những người tu phước mà không là gì, không cho người ta biết mình lại cả, để chi, để nhất định một đời này
ta dùng cái phước này để vãng sanh về Tây Phương. Dùng cái phước vãng sanh Tây Phương mà cách nào? Là khi chúng ta ra đi an lành tự tại. Như vậy thì những người nào nói tôi nguyện sao cho khi chết tôi được an lành, thì bây giờ chúng ta đã mở ra câu trả lời rồi. Muốn làm sao khi ra đi được an lành? Chính là việc tu phước. Một người có phước, hưởng cái phước đó ra đi an lành tự tại. Thấy gì người ta đau, mình không đau bệnh. Rõ ràng. Cho nên nhiều khi mình tu phải biết rõ cái đường, cái đường thực hành cho đúng. Còn không thì mình nguyện sai. Nguyện sai thì chết. Như vậy nếu mà bây giờ mình tu phước nhiều như vậy, nhưng mà lúc lâm chung mình bị bệnh thì sao? Mình bị bệnh tại vì mình không sợ bệnh, sẵn sàng đón nhận. Nó bệnh như vậy, nhờ cái phước mà mình tu, nhờ cái nguyện mình đã vững, cơn bệnh nó đến với mình càng đau mình lại càng vui. Tại vì càng đau như vậy mình chứng tỏ là thời gian lưu lại trên thế gian mình ngắn rồi, gần rồi. Như vậy mình thấy rõ ràng mình sắp sửa chuẩn bị đón quang minh của A Di Đà Phật, người trên này sẽ đi về Tây Phương rồi. Khi mà nghĩ tới tình cảnh đó, tự nhiên cơn đau nó đến, họ lại vui. Họ vui đến người mà họ cười. Cười mà lúc buông hơi thở ra đi, họ vẫn còn cười trên nét mặt. Và sau đó thì sao chư vị? Thân thể của họ nó mềm mại, nó nhu nhuyễn, nó không cứng. Con mắt của họ nó trong trẻo, nó nhắm lại, nó không có tố hộ lên. Tự nhiên khuôn mặt của họ mình nhìn thấy nó hiền hòa, nó an lành. Nguyện cho con ra đi được an lành. Thì chính người này, người ta không nguyện an lành mà họ thực hiện cái chuyện an lành. Họ thể hiện cái tước gọi là thiền chung, ra đi an lành trước mặt mình. An lành đến nỗi mà từng thớ thịt, từng cái đường gân của họ nó không cứng, nó mềm. Mà trong kinh A-di, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rõ rệt, những người nào mà chiếu xuất quang minh của A-di-đà Phật thì thân ý nhu nhuyễn. Rõ ràng mà pháp Hồ Niệm ứng dụng từng điểm trong kinh. Mà tại vì khi mình đọc, cứ đọc xuống qua mình không ứng dụng được, nhưng mà pháp Hồ Niệm đã ứng dụng được rõ rệt. Ngài nói cái thân này mình không sợ nữa, cái chết mình không sợ nữa, thì cái tâm của mình không bị khủng hoảng, không bị sợ sệt, tâm mình an nhàn tự tại. Chấp với nguyện cho con ra đi được an nhàn là mình được an nhàn, không phải tham quá. Tại sao vẫn nguyện cho chúng sanh ra đi an nhàn, cái nguyện cho mình an nhàn không à? Sai lầm. Hãy đem tất cả những cái gì của mình công hiến cho chúng sanh đi, tức là làm lợi cho mình. Mình đem tất cả những cái phương thức hộ niệm này công hiến cho chúng sanh, để chúng sanh biết con đường vãng sanh Tây Phương Tịnh Đạo. Tức là mình ra đi, mình biết rồi thì mình cảm thấy an nhàn khi mình bệnh. Như vậy an nhàn vẫn là ở trong từ tâm này đi ra. Chứ nếu như mình không tu phước, nhiều khi mình bị nặng hơn mà mình không biết. Mình không biết làm tu mà cứ đau đầu thôi mà trời ơi, cằn nhằn với con cái, cằn nhằn với gia đình, cằn nhằn với ông bác sĩ, đủ thứ đủ chuyện. Lúc mình cằn nhằn đó là cái tâm loạn, cái tâm động, cái tâm giận, cái tâm hờn, tâm sợ. Những cái tâm này làm sao mà cảm ứng được, tương ứng được với cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin chư vị phải nhớ là tâm này phải tịnh, tịnh trong bất cứ trường hợp nào, ráng tịnh lên. Đừng có cầu nhắc tâm bất luận làm chi, cầu buông xả ra. Cái gì buông hết, chỉ còn một câu A Di Đà, đừng buông là được. Chỉ còn có một cái nguyện vãng sanh Tây Phương, đừng buông là được. Chỉ còn có một tín tâm cho vững vàng, đừng buông cái này là được. Mấy cái này Phật bắt buộc chúng ta đừng nên buông. Buông ra thì mình đi con đường lục đạo. Buông cái này ra thì mình đi con đường tử tử sanh sanh. Buông cái này ra mình chịu đọa lạc. Cho nên Ngài bắt buộc phải chấp vào danh tự A-di-đà Phật. Cho nên quý vị ở đây mà thực hiện cái pháp mà gọi là pháp công cứ hay vô cùng. Muốn làm sao làm? Làm sao làm là cái câu A Di Đà Phật phải nhập vào tâm. Bây giờ không nhập thì chuẩn bị tư thế bằng cách nào? Trong lúc lâm chung mình phải nhập cho được. Bằng cách nào đây? Xin thưa thiệu, chỉ là người ở bên cạnh mình niệm Phật cho mình. Mình nghe tiếng niệm Phật của họ mà mình nhớ, đã nhắc nhớ cho mình mà mình nghĩ lại, mình ráng niệm theo. Nhiều khi mở môi không nổi thì nhờ tiếng niệm của họ mà nó rót vào tai của mình, mà nó nhắc mình nhớ chư vị. Tại vì bây giờ mình đang khỏe. Nói những lý thuyết này vẫn là vọng tưởng mà thôi, tại vì mình đang khỏe mình nói như vậy. Trước khi nằm xuống rồi sức mấy mẫu dịu ông này ngồi đây nói được nữa, con nằm phèo phèo làm sao nói. Nhưng mà nhờ những người hộ niệm đó, họ nhắc nhớ từng chút họ biết A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Trong suốt cả cái quá trình mà đến ngày đó mình đã tu luyện cái pháp vãng sanh rồi, mình đã biết được những con đường vãng sanh rồi, những cái gì cần phải bỏ mình đã bỏ rồi. Cho nên lúc đó người ta chỉ còn nói như vậy, nghe như vậy là bắt đầu mình niệm leo leo. Càng bệnh nó, bệnh thì bệnh đi, bệnh cho tôi về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nhớ là ông già cô Di Âm, khi mà trước khi ra đi, ông bị bí tiểu 11 ngày, khuyên ông đi 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 bệnh viện đó. Ông nói đi làm chi? Rồi bác sĩ tới nó thông, ông nói thông làm gì? Đụng tới thì ông ra đâu, mà để im thì không sao hết. Ông cười cười hề hề chạy đây. Ông bác sĩ đó cũng là một người đi hộ niệm, ông thấy tội nghiệp quá, tự nhiên ra mua những cái đồ mà để về thông thông cho nó ra tiểu đó. Đụng tới ông đầu qua chừng này, nhưng mà năng nỉ qua thì tôi cũng chọn thông qua, không còn nước tiểu nữa mà gọi là máu mủ bị nhiễm trùng. Thế mà ông cười hề không sao hết, cười hề cho đến 15 phút trước khi mà xả bỏ toàn hết cười nữa rồi. Cười sao nổi nữa, cười ngọc quá làm sao cười nổi nữa. Ông ra đi bằng tư thế như vậy. Cái tâm lực này nó mạnh quá chứ vậy ơi, cái tâm lực này nó tuyệt vời chứ vậy ơi, nó vượt qua tất cả những ách nạn trùng trùng trong vô lượng kiếp để mình theo cái nguyện lực nguyện vãng sanh đó đi về Tây Phương mà mình không chịu làm. Phật đã dạy rồi, nhất thiết dưới tâm tạo, tất cả đều do tâm của tạo, tâm mình tạo ra hết. Mình không chịu ứng dụng ngay trong những chuyện này mà cứ nói những điều phiêu phóng quá, để cho người ra đi lý thuyết ào ào mà quên đi những cái thực hành cụ thể để người ta vượt qua những chướng nạn đó. Chính vì vậy mà mong chư vị phải nhớ, mình là hàng phàm phu tục tử, hãy lấy cái sự tu hành vững chắc, hãy lấy cái đường đi nước bước mình vững chắc rõ rệt, để khi mình về Tây Phương rồi thì nhất định lý sự viên chung, nhất định mình thành Phật đạo. Còn mà bây giờ đây mình cứ đi cái đường phiêu phóng quá, không có xác thực. Xin thưa thực, ức ức người tu hành không thể nào khó tìm ra một người chứng đắc. Đây là lời Phật thọ ký, huyền ký trong kinh Đại Tạng rõ rệt. Thời mà Pháp, ta ở trong thời mà Pháp cả ngàn năm rồi, mà rõ ràng là chúng ta là hàng phàm phu, làm sao mà không ứng hợp vào cái câu này? Mà đã ứng hợp câu này rồi mà con nói tại sao bây giờ đây con chưa được nhắc tâm bất loạn? Sai quá chừng sai rồi, mà là phàm phu tục tử, trời ơi bây giờ đây tôi còn vọng tưởng bao lần, sai nữa rồi, sai nữa rồi. Nếu mà hết vọng tưởng thì thành thượng nhân rồi, thành thượng trí rồi, thành đại bồ tát rồi, làm sao chúng ta lại cầu mong những chuyện đó? Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, cái pháp hộ niệm nói thì nó đơn giản, nó dễ dàng quá. Tới ngồi trước người mình, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai làm cũng được, bà già làm cũng được. Cho nên có nhiều người nói cái pháp niệm Phật này, bà già tù chứ mình cao siêu quá, tù pháp niệm Phật sao cho nó xứng. Xin thưa thực với chư vị, một cái bà già mà niệm câu A Di Đà Phật an nhiên tự tại trở về Tây Phương, chẳng lẽ cái pháp này yêu sao? Mình tưởng là mình ngon, lý luận nhiều quá, khi nằm xuống cứng đơ không biết đường nào đi, mờ mờ mịt mịt, chẳng lẽ lại là cao sao? Thưa không, pháp nào cũng bình đẳng cả, nhưng mà ứng dụng đã sai căn cơ rồi, thua rồi, thua rồi. Vì sai căn cơ, không khế cơ, khế cơ là sai căn cơ. Vì sai căn cơ cho nên ứng dụng chánh pháp cũng trở nên gọi là phung phí, là như vậy. Cho nên hiểu được như vậy, chư vị cố gắng quyết tâm quyết giảng, nhất định đời này bám chặt đạo tràng, bám chặt đại chúng, khiêm nhường cùng nhau niệm Phật và quyết định hỗ trợ cho nhau. Mong cho chư vị cố gắng nghiên cứu rất nhiều về pháp hộ niệm, chư vị sẽ ngộ ra từng giờ từng phút trong đó, chứ không phải là không đâu, chắc chắn. Tại vì pháp hộ niệm nhiều quá, đến nay dù ông đã nói về chừng hộ niệm phải nói là trên 10 năm rồi, không phải là dưới 10 năm. Mà một năm như vậy dù ông nói không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nếu mà tung ra cũng nhiều quá, để làm chi? Cũng quần lại ba cái chuyện: tín, ngồi ẩn, hành. Cái tín này không phải cao, mà cái tín này là do thiện căn phước đức của người đã có trong nhiều đời nhiều kiếp rồi mới tín được. Như vậy quý vị đã tin đi thì tự nhiên quý vị tự nhiên vui vẻ rằng là mình có thiện căn, chứ không phải thiện căn là cái hình tướng nào khác. Người nào tin câu A Di Đà Phật là người đó đã có thiện căn. Bây giờ mình có thiện căn hay sao? Không có thiện căn thì tin đi, niềm tin cô chư vị nó trú dưỡng thiện căn lên. Khi mà thiện căn tăng lên rồi thì nó lại yểm trợ cho cái niềm tin của mình tăng lên, nó từng bước từng nấc đôn đuổi lên cho đến ngày mình trở về chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản, những người có tiền thì ráng tu phước, những người không có tiền thì tu phước bằng cách nào? Tu phước bằng cách hiền lành, hiền từ, hiền hòa, khiêm nhường, không chống tranh đối, không kình cãi, không có khó chịu, không có hiền hòa, như vậy là được rồi. Mà còn gì nữa? Hãy người ta làm cái điều gì dối, điều gì đúng, mình tan thán. Cái này là cái ăn gian hay nhất trong pháp tục. Tôi nói thiệt, cho nên đi đầu tôi cũng tan thán hết ạ. Hay tôi gặp anh Ái Sơn hay là tôi tan thán tới nơi. Để gì? Tôi chia phần với anh. Cái đây là lời của Ngài, lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy. Bây giờ chúng ta tập cái phương pháp này đi. Hãy một thấy một người mà làm việc sai, mình nói cố gắng yểm trợ tinh thần ta lên. Một người mà thí dụ tôi nói là suối đi khuyên người ta hộ niệm đó, mà lớn người ta nói sai, mình tới mình cố gắng mình yếm trợ tinh thần họ. Để chi? Để cho họ có cái lực, có cái chỗ dựa để mà ta tới. Chứ đừng có thấy mà người ta sai một chút rồi mình đem tìm cách mình hạ bệ người ta. Điều này Ngài Ấn Quang nói không xứng đáng với người tu. Và còn gì nữa? Hay hết là tìm cái chỗ nào mà người ta dối đó, mình khen lên, mình thành tâm khen nha. Một là để cho người ta phát triển cái đức tốt lên, hai là mình hướng. Ngài nói nhiều khi hướng tới nửa công đức của họ. Trời ơi, cho nên những người hiền lành, những người thực tà, không có tiền mà khen tặng, coi chừng cái phước đức của họ, cái công đức của họ nó nhiều dữ lắm. Tại vì chỉ bỏ ra 1 triệu thì công đức, cái phước đức chỉ 1 triệu, mà người ta khen chỉ 1 tiếng người ta chỉ hướng được 500 ngàn. Rồi cái người kia còn 1 triệu nữa, người ta khen 2 người ta có 1 triệu. Ba người cứ tiếp tục khen như vậy, biết bao nhiêu phước đó đổ dồn vào họ. Quý thầy thấy sướng không? Cho nên hiểu được như vậy thì chúng ta muốn về Tây Phương, theo Ngài Tịnh Không nói, nhất định phân biệt chấp trước nên bỏ, nhất định kình cãi người này kình cãi người nên bỏ, nhất định nói xấu người này nói xấu người đó nên bỏ, nhất định thấy người ta làm sai đừng có bao giờ vạch ra mà tìm cách chửi bới người ta. Tôi thấy nhiều người sống cứ tìm cách mà hạ bệ người ta, hạ quá đáng, không tốt. Nó thì tổn phước mình đi, cứ vậy mà tôi gọi là tổ phước. Còn những người nào đó bây giờ tôi cứ ở trong nhà hoài, biết ai tôi khen bây giờ thì thôi khen A Di Đà Phật đi, là cứ A Di Đà Phật, A Di Đà vạn đức hồng danh. Rõ ràng mình thấy ở bất cứ một trường hợp nào chúng ta cũng tu phước được, ở bất cứ một trường hợp nào chúng ta cũng tu thiện được. Tu thiện là tin vào câu A Di Đà Phật, quyết lòng đi về Tây Phương, tin vào pháp môn niệm Phật là tự nhiên thiện căn phước đức của mình nó trỗi lên. Rồi gì nữa? Cứ khen A Di Đà Phật. Khen làm sao? Ngài nói khen Ngài tức là niệm danh hiệu Ngài, cứ niệm danh hiệu Ngài đi. Một câu danh hiệu như vậy vạn đức hậu chánh. Một ngày mình cứ niệm một câu mình có 1 vạn cái đức, người ta làm muốn chết luôn có 1 đức, mình niệm một câu có 1 vạn đức, tại sao không niệm? Cho nên cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, tự nhiên phước đức thiện căn nó tăng lên. Rồi cơ duyên đâu? Chính là đây chứ còn đâu nữa chưa vậy. Chính là lúc mình đang niệm Phật này chứ đâu, lúc mình đang nói về hộ niệm này chứ đâu, lúc mình nghĩ về Tây Phương, lúc mình gặp đạo tràng này chứ đâu. Thiện căn phước đức 3 điểm này đầy đủ, nhất định chúng ta vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc, không có con đi, không được đi con đường nào khác. Mong cho chư vị ai ai cũng sớm về Tây Phương. Người nào về trước hứa giúp người sau, chúng ta cùng nhau về Tây Phương tăng đạo. A Di Đà Phật.